This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, Thanh Hùng mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng sáng hôm nay khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình rất là khỏe. Còn Tiến Dũng thế nào? Có khỏe không?
Dạ, chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi, chứ lúc nào mà nói được là khỏe anh Thanh Hùng.
Dạ, vậy là mừng rồi.
Dạ, mừng rồi. Anh làm với hành tính hơi lâu rồi, đã giống rồi, đã hơi mơ có lý đó.
Chắc làm thì làm với nhau tất nhiên là cũng sẽ được ảnh hưởng cái tốt. Giống nhau chút.
Wow, sáng hôm nay thì anh Hùng cũng thấy thị trường khoán cũng có nhiều số màu xanh, cũng nhiều số màu đỏ ha. Cũng rất là lạ cái thứ việc lý do vì chúng ta thấy rằng có những cái report về những cái công ty đó có những cái ok, những cái không ok thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó hơi bị mix up chút xíu. Dow Jones thì lên được 14 điểm, hiện tại là 26.802 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 20 điểm, hiện tại là 8.084 điểm. SP500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 2.994 điểm. Thì nó 10 năm là 1.74%. Dầu thô thì lên được khoảng 50 xu. Một thùng dầu thô là 54 đồng 54 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 10 đồng 50 xu, một ao vàng hiện tại 1.498 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.22%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.75%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.82%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.570.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.770.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Phải nói rằng dầu thô Hoa Kỳ, đó, mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà một trong những quốc gia có một cái lượng dầu thô dự trữ lớn nhất thế giới, các quý vị, thật sự chính xác dự trữ, còn nói về dự trữ để mà bán đó là chỉ có Venezuela. Hai cái này nó khác nhau, dự trữ để mà xài và dự trữ để mà bán thì công ty, xin lỗi, quốc gia Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới về cái lượng dự trữ dầu thô. Theo như Bộ Năng lượng đưa ra chiều ngày hôm qua đó, thì đúng chính xác là khoảng gần 10 năm về trước thì Hoa Kỳ không có cái vụ mà xuất khẩu dầu thô, chỉ có gom vào và tính chính xác vào thời điểm đó đó, có tổng số 37 quốc gia bán dầu thô cho Hoa Kỳ, hay nói rõ hơn là Hoa Kỳ lùng sục tất cả những quốc gia nào có dầu thô để mua lại hết. Và ngay cả thời điểm đó, tôi nhớ không lầm, ngay cả Việt Nam nếu mà không có bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc là Mỹ cũng đã thâu tóm về cái lượng dầu thô ở Việt Nam luôn. Và trong cái thời điểm đó chỉ có một quốc gia duy nhất có thể dùng dầu thô từ Hoa Kỳ, đó là Canada. Được gọi là export đó, đơn giản là export đó, cái gì? Vào năm 2015 dưới thời của Tổng thống Barack Obama thì ông cho Hoa Kỳ bắt đầu được xuất khẩu dầu thô. Và cái thời điểm được xuất khẩu, cái số xuất khẩu dầu thô nó tăng lên kỷ lục, thưa quý vị. Tức là những cái công ty mà đặc biệt, quý vị biết ở đâu không? Ở Texas và ở Houston nữa, thì họ xuất khẩu dầu thô ra rất nhiều. Đến ngay phút này đó, giờ phút này đó, thì xem với thời điểm năm ngoái đó, là đã hơn 1 triệu thùng cho mỗi ngày rồi. Trong nearly 1 million BPD, tức là barrel per day, tức là 1 triệu thùng mỗi ngày. Và năm 2018, average là hiện tại vậy là 2 triệu 900 ngàn thùng mỗi ngày. Ngày hôm nay đó là từ tháng 1 cho đến tháng 6 this year là nó đã lên 2 triệu 900 ngàn thùng mỗi ngày. Between khoảng đó, quý vị, phải nói rằng Bộ Năng lượng đưa ra sáng này thấy cái số lượng dầu thô của Hoa Kỳ phải nói là số lượng khổng lồ, rất là khổng lồ. Có thể những quốc gia này, đặc biệt là Hoa Kỳ, họ cũng control kinh tế bằng dầu thô. Quý vị thấy thường thường dầu thô lên thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng mua sắm giảm lại chút xíu. Dầu thô xuống thì người ta mua sắm nhiều chút. Và cái đặc biệt nữa, quý vị để ý, Bởi vì chạy xe để ý thử có đúng không á, là chỉ có tiểu bang Texas là cái tiểu bang đi xe bự nhiều nhất, kính thưa vị. Tức là nhìn xem xe truck, xe van, tức là những cái xe nào mà to to hay là xe SUV đó là nhiều nhất, còn những xe nhỏ nhỏ thì ít lắm. Vì thế ví dụ nhắc nhở chứ chút xíu, chúng ta đi xe nhỏ Texas rất là nguy hiểm, kính thưa vị. Vì tùy thôi, chúng ta nên cẩn thận vì chúng ta đụng xung quanh toàn là xe bự không à. Và khi xăng nó rẻ như vậy đó thì người ta sẽ đi xe to hơn. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến US Bank. Ví dụ cũng ít nghe cái nhà băng này lắm, nhưng mà không ngờ là họ có trên 3.000 cái chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Họ có một cái trụ sở chính, tức là một cái headquarter ở Minneapolis. Và chiều ngày hôm thứ hai thì họ thông báo trên toàn nhân viên của họ là sẽ có một cái điểm layoff. Khi mà quý vị biết rằng người ta sử dụng online nhiều đó, thì không phải riêng về cái US Bank này đâu, trước đây cũng có những Chase, có những Bank America, họ cắt luôn cả cái window luôn, chúng ta đi vào thẳng ở trong, rồi họ cắt giảm nhân viên rất nhiều, thậm chí họ đóng cũng rất nhiều cái chi nhánh để mà giảm những cái chi phí. Thì nhà bank US Bank này cũng vậy, họ sẽ bắt đầu giảm, họ nói họ sẽ đóng cửa khoảng 10 đến 15% trên tổng số 3.050 cái chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Khi mà cái người ta sử dụng online nhiều quá đó, thì những nhà băng như vậy thì họ không cần thiết phải mở cửa nhiều, họ ít lại thôi chứ không cần phải nhiều như vậy. Thì đó là những ảnh hưởng lớn, và trong những cái công ty khác nữa cũng vậy, đặc biệt về mua bán. Chút xíu đây Dũng sẽ nói về cái bridal, cũng là ảnh hưởng một trong những cái thời kỳ công nghệ, tức là người dân họ không có muốn vào cửa tiệm, nhưng mà họ làm mọi thứ online thì nó lại better hơn, nó tiện hơn. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến những cái công ty sản xuất về điện tử của Mỹ sẽ có một cái cuộc layoff nữa. Và cái này cũng là một cái lần thứ hai, hồi nãy là cái nhà băng, bây giờ là những cái công ty, đặc biệt là những cái US Electronic Factory, họ sẽ bắt đầu layoff, cái vì cái lý do về cái tariff, tức là cái thuế đó, nó đã gọi là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nó làm cho kịch ngồi cái số lượng hàng hóa ở Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Cái vấn đề là như thế này, có những công ty rất lớn, họ muốn save tiền thời kỳ dưới thời của Tổng thống Bill Clinton, một cái Tổng thống mà tệ nhất, ví dụ nghĩ là tệ hơn cả Barack Obama nữa, tệ lắm chứ quý vị. Từ khi mà ông nhập vào cái PPP đó, ông ấy chuyển qua hình như là từ lúc mà Hoa Kỳ mở cửa để cho thoát ra những cái công nghệ, rồi những cái công việc thoát ra nước ngoài đó, đến ngày hôm nay gọi là mình dùng cái từ là sửa mãi sửa hoài, nhưng mà nó vẫn chưa có thời kỳ tốt đẹp lại như thời kỳ đó. Ví dụ giải thích quý vị, thời kỳ trước, thời kỳ ông Bill Clinton đó, là chúng ta thấy có rất nhiều cái hàng hóa nó mắc tiền, nhưng mà khi ông cho phép Hoa Kỳ ship những cái công ty mình ra nước ngoài đó, thì hàng hóa, cái sản phẩm của Hoa Kỳ bắt đầu nó bị mất cái value đi. Thì bây giờ trong trường hợp này thì người Mỹ, chẳng hạn như cái iPhone, Apple đã ship những cái mặt hàng mình ra nước ngoài hết để làm thành phẩm, tức là làm sản xuất tại Trung Quốc. Người dân mướn rất rẻ, địa điểm mặt bằng mướn rất rẻ, khi sản xuất thành phẩm một cái phone nhập ngược lại Hoa Kỳ và bán, mặc dù tất cả công nghệ, tất cả trí tuệ, everything là từ Mỹ, nhưng mà lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc nhập vào. Thì bây giờ trường hợp này cũng vậy, khi mà những công ty đã đưa hàng hóa, đưa system của mình ra nước ngoài để mà lắp ráp phụ kiện, nhưng mà giờ đùng cái thuế lên như vậy thì họ không trở tay kịp, và những hàng hóa đó nhập vào Hoa Kỳ thì thuế quá cao, thì họ làm ra thành phẩm thì cũng chẳng có lời. Vì thế một trong năm công ty ở Mỹ đang có chiều hướng lay off nhân viên, vì hiện tại giờ hàng hóa đang bắt đầu có chiều hướng chậm lại. Cái điều này rõ ràng thì họ nói rằng có trung bình là khoảng 13% nhân viên có thể bị lay off trong những ngày sắp tới. Ví dụ nghĩ rằng đây là cái dự đoán, nhưng mà cũng có thể là thích ít hơn và cũng có thể là nhiều hơn. Cái lý do vì nó thấy rồi, no pain, no gain. Tức là chúng ta nếu mà trường hợp không sửa lại từ ngay bây giờ thì chắc chắn cái chiều hướng tệ hại nó sẽ đi càng xa hơn. Tức là bây giờ thời kỳ Bill Clinton đưa ra một cái lệnh làm cho kinh tế Hoa Kỳ tất cả mọi thứ nó go down all the way. Nhưng bây giờ ngược lại, Tổng thống Donald Trump lên sửa lại thì sửa lại phải cần thời gian rất dài. Mà ví dụ nói rõ lại là no pain no gain, tức là chúng ta không có chịu đau thì chắc chắn cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ như vậy đến suốt luôn, cái thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến cái wedding dress về David Bridal. Đây là một nạn nhân cũng từ online, thưa quý vị. Khi mà người ta dùng online nhiều quá thì người ta cũng chẳng vào cái cửa tiệm David Bridal, và họ đã khai cái chapter 11 gần như một năm về trước, từ năm ngoái đó. Họ đã vào khai phá sản, nhưng mà những cái tiệm này vẫn còn vài cửa tiệm lăng nhan nhãn ở đó. Nhưng mà họ, theo như ông CEO này, ông nói là có một cái chiều hướng mới là quý vị có thể order online, rồi họ ship về, chúng ta mặc xong rồi, chúng ta trả lại. Cái vấn đề ở đây là nếu quý vị vào cửa tiệm mua những cái áo mà wedding gown, mà cái final sale đó là chúng ta không return được. Nhưng ngược lại trên cái davidbridal.com đó, chúng ta mua những cái áo final sale, nhưng mà chúng ta có thể return after the wedding. Hồi xưa đó, khoảng những 10 năm, 15 năm về trước đó, cái tâm lý là người cô dâu đó, khi họ mua cái áo cưới đó, họ giữ luôn chặt. Như nhớ cái áo em chưa mặc một lần cái gì đó hả? Nó rất là xến quý vị. Người ta giữ luôn, và cái 2-3 năm đem nó giặt ủi tốn mấy trăm bạc rồi cất vô lại. Nhưng bây giờ, thời kỳ bây giờ đó, một đứa trẻ, một cái giới trẻ mà nó cưới chồng đó, thì thần thương chứ dùng thấy rằng chỉ có thuê cái áo bận để cho nó lạnh xong mà trả lại, chứ chẳng ai mà giữ cái áo cưới giữ năm này tháng nọ mà phải tốn tiền giặt ủi nữa. Thì thế cho thấy rằng cái wedding mà tâm cái hay nhất đó là họ bán không có nhiều nhưng mà họ cho thuê rất là nhiều, quý vị. Xin trở lại anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng những cái thông tin bổ ích sáng hôm nay. Nhưng mà theo như Thanh Hùng thấy thì như Tiến Dũng sáng nay có vẻ hơi mệt thì phải. Giọng nói có vẻ hơi khàn khàn, chắc bị bệnh hả Tiến Dũng?
Dạ, cái mùa này theo cái thời tiết đó anh Thanh Hùng, dạ. Tại vì cái allergy đó,
dạ.
Dạ, Tiến Dũng khi nói cái mùa này cái giọng nó hơi khàn khàn, nhưng mà ta nói cái giọng nó hơi sexy.
Có vẻ gợi cảm, dạ. Hả? À, vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều những bản tin sáng hôm nay. Dạ vâng. Chúc Tiến Dũng một ngày coi như là khôi phục lại cái năng lượng của mình cũng như sức khỏe. Chúc một ngày thật nhiều niềm vui nha Tiến Dũng. Xin hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hùng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.